chẳng đồng như cây đá. Cái tánh đó nó không đồng cây đá, cho nên không sợ mất, bao giờ cũng sẵn. Và cái đoạn kể tiếp là: như tay chẳng cầm vật, cũng chẳng tự làm nắm. Như cái tay, khi nó không có cầm vật gì và nó cũng không tự làm nắm. Không thể là không tay, thì không thể nói là không tay, bởi tay an nhiên vậy, chẳng đồng như sừng thỏ. Đó. Sừng thỏ là cái không có, thì cái tay nó vẫn có, chứ nó không có phải là cái không có như sừng thỏ. Cái chân thật của mình, cái tánh giác của mình, khi nào nó cũng có và nó rõ ràng, nhưng mà nó tự an như vậy, không đợi mình khêu nó lên, nó mới có. Nó không đồng với sừng thỏ, nó không phải là cái đặt bày không có. Thì như vậy cứ an tâm mà ở với cái chỗ một lòng bằng phẳng này. Đừng có đặt câu hỏi cái bằng phẳng này là gì, chỉ cho tôi để tôi sống, tôi tu trong giờ ngồi thiền. Đừng hỏi, tại vì bao giờ mình cũng ở đó cả. Không bao giờ mình đi ra khỏi cái viên đồng thái hư này cả. Có tin được điều đó không? Đó, đó là cái chỗ gọi là tính tâm minh. Tin được cái chỗ đó để không còn nỗ lực, không dụng công gì nữa. Tại vì sao? Tại nỗ lực dụng công là sai chi hào ly, thất chi thiên lý. Khởi cái nỗ lực dụng công chính là đã trái đạo rồi. Cho nên nhà thiền có cái câu là quay mặt về nam, kiếm sao bắt đầu. Mình tưởng mình đang nỗ lực tu, đang tha thiết, đang lại Phật để tu, mà không ngờ mình quay mặt về hướng nam để đi kiếm cái sao bắt đầu. Sao bắt đầu nó ở hướng nào? Hướng bắc. Đó. Đã biểu là cái tự tánh vốn sẵn, vốn tròn, không làm gì nữa, đừng lấy bỏ, mà mình vẫn ráng để có nó. Đó. Đại chúng thấy mình sai nhiều hay là sai ít? Sai rất là nhiều. Và dù bây giờ cô có đang nói ngon lành như vậy, nhưng mà tới hồi cô dụng công thì cô vẫn rớt trong cái đường mòn này. Tại vì nó là một cái đường mòn, gọi là tập khí vọng tưởng, tập khí lấy bỏ. Thành ra cái hiểu, cái biết này nó rất là dễ. Nghe, hiểu dễ lắm. Mà cái công phu này là công phu của mỗi ngày, của mỗi ngày. Và chúng ta đừng nôn nóng, đừng có nghe nói như vậy, nói ôi chao, nói thì hay quá, nhưng mà chuyện làm này không dễ. Thì đại chúng, chúng ta đừng đặt vấn đề dễ hay khó, mà cứ bước. Mình công nhận đây là con đường đúng, con đường tất nhiên mình đi, thì cứ bước. Và cứ mỗi một bước như vậy, cứ sống với cái hiện tiền. Đừng đặt vấn đề gì thêm, tại vì cái gì nó cũng đúng hết. Đại chúng có tin được điều đó không? Cứ một lòng bằng phẳng thì dẫn nhiên tự tận, lặng yên tự hết. Cái gì nó cũng đúng hết, nếu đừng sống với cái thức tâm. Mà nói đừng là sai rồi. Chỉ cần mình đừng có tin, đừng có theo cái vọng tưởng, thì chính trong cái mà không có hình tướng, không có làm gì hết, vô vi đó, cái đó mới là cái đắc lực nhất. À, thì nghe kể như vậy, đại chúng mới nói là chà, nói cũng trừu tượng quá ha. Hay thì hay, mà nghe nó hơi không biết ở đâu mà rờ. Thì đây kể một chuyện để rờ được ha. Có một vị thiền sư vốn là con nhà quyền quý giàu có, bỏ hết gia sản đi tu. Cái đi tu một thời gian, rất là đắc lực. Và Ngài đã đạt đạo thành một cái vị thầy cho rất nhiều người. Thì mới nghe cái mấy người bà con á, họ nhắn về. Và họ mới nói là cái gia sản ngày xưa của thầy á, thì hồi đó khi mà đi tu á, thì thầy giao lại cho cái thằng cháu của thầy. Thì bây giờ nó đi chơi bời trác tán, và nó phung phí tiền bạc, cả một cái gia sản tổ tiên để lại, thì bây giờ nó chỉ có chơi bời ăn phá thôi. Thì thôi, thì tuy là thầy đã đi tu không dính tới chuyện gia duyên, nhưng mà xin thầy từ bi, thầy về thầy khuyên nó một câu, chứ để nó phá sản ông bà để lại cũng tội. Thì một người nói, hai người nói năn nỉ hoài, thì vị thiền sư nhận lời. Nhận lời. Thì mấy cái người bà con họ kể, họ mới kể, kể chuyện này chuyện kia, kể lễ trách móc. Cái vị thiền sư im lặng nghe hết, xong rồi cái nhận lời. Thì khi mà về thăm cái người cháu này, cái người đó rất là vui khi mà thấy lâu xa cái ông chú của mình về thăm, mời đón vô nhà và xin mời ở lại một đêm. Thì vị thiền sư cũng nhận lời. Thì hai chú cháu tối đó ngủ chung trong phòng. Cái ông thầy này ổng ngồi thiền suốt đêm. Tới sáng ra thì cũng bình thường, mời ăn sáng là gì xong thì ông đi về. Thì khi đi về, ổng ra tới, bước ra cái ổng mới nói, cháu ơi giúp dùm chú một chút, ta già quá, cái tay chân run, không có cột cái dây đôi giày cỏ được, cháu cột dùm cho chú cái đôi giày cỏ này. Thì cái thằng cháu nó rất là sẵn lòng, nó lập tức cúi xuống, nó cột cái dây giày cho ông thầy. Thì ông thầy ổng mới vỗ vai nó, ông nói, đó cháu thấy ai rồi cũng sẽ tới lúc yếu và lúc già như thế này, cháu nhớ bảo trọng nhé. Cái ông đi về. Từ đó về sau, tự nhiên cái thằng này nó đàng hoàng, bỏ hẳn chuyện chơi bời trai gái, không còn phung phí tiền bạc, không còn gì hết. Đại chúng có tin chuyện đó được không? Đó. Thì cái ông thầy này ông không nói gì hết. Nhưng mà có phải cái thằng này nó không thấy ông ngồi thiền không? Và cái lời của ổng nó chỉ phát xuất từ một cái tâm thương mến, không có gì hết. Thì bây giờ mình mới thử đoán, tại vì ổng làm gì thì mình không biết. Nhưng mà đại chúng nghĩ, trong cái lúc vị thầy ngồi thiền, trong tâm ông có còn nhớ tới lỗi lầm thằng này, có còn tính toán cái chuyện phải nói thế này thế kia không? Hay là ông chỉ một lòng bằng phẳng trong cái đêm thiền định đó? Đúng không? Chỉ một lòng bằng phẳng. Thì cái mà chuyển hóa được một con người chính là cái vô vi đó. Chúng ta đồng ý không? Còn giả như mà ông dùng lời khuyên, ổng phân tích này nọ, ví dụ như gặp cô Tuệ thì thôi cô Tuệ sẽ phân tích phân tích rất rành rẽ, thế này là thế này, thế kia là thế kia, thì có chuyển được cái thằng đó không? Đó, đó, đó là cái cho chúng ta thấy giữa một cái vọng thức nhạy bén và một cái một lòng bằng phẳng nó như thế nào. Cái vị thầy chỉ có một cái lòng thương xót khi đến đó mà thôi. Kể cả cái lòng mong cầu mà nó chuyển đổi cũng không cần mong nữa. Ngài thấy việc cần làm thì Ngài làm. Nhưng mà cái điều Ngài làm là việc, cái lòng Ngài bình ổn như hồi nào đến giờ. Vậy thôi. Thì qua cái dài dòng của bài cô nói và qua cái câu chuyện, chúng ta đã thấy thế nào là dụng công trong khi ngồi thiền và thế nào là dụng công trong đời thường, phải không? Cái gì cần phải gìn giữ, cái gì nói chữ gìn giữ là đã sai, phải không? Nhưng mà trong cái nghĩa tương đối thì phải tận cái gốc rễ như vậy. Cái đó nó có hiệu quả hơn là một cái tâm tha thiết mong cầu hướng tới. Và những cái này mình cứ đừng đặt vấn đề gì với nó, đừng đặt thời gian, đừng đặt gì hết, mình cứ thấy đúng thì mình cứ bước, từng ngày, việc gì đáng làm thì mình làm, vậy thôi, với một cái tâm tỉnh sáng sẵn có. Hôm nay học tới ngang đây. Chúng sanh